Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Năm ngày 19 tháng 6 năm 2014 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Thưa quý vị, để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Trà My tóm lược một số tin đáng chú ý.
Mỹ cảnh cáo Nga sẽ trả giá thêm nếu không đẩy lùi khủng hoảng Ukraine. Giao tranh tiếp diễn ở Iraq. Anh, Uruguay, Hy Lạp và Nhật quyết không để thua trận thứ hai hôm nay tại World Cup.
Thưa quý vị, ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc Trung Quốc tuyên các án tù nhiều năm cho ba nhân vật tranh đấu dân quyền thuộc phong trào Tân Công Dân. Thưa quý vị, và trong phần tin Việt Nam, chúng tôi sẽ có tin về việc Trung Quốc định đặt thêm một dàn khoan dầu gần bờ biển Việt Nam. Xin mời quý vị chờ nghe. Sau đây là phần tin thế giới với đầy đủ chi tiết của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.
Giao tranh tiếp diễn ở Iraq, lực lượng Iraq và các phần tử chủ chiến người Sunni giành quyền kiểm soát nhà máy lọc dầu lớn nhất nước hôm nay tiếp tục giao tranh tại địa điểm này ở Beji. Những người chứng kiến nói nhìn thấy khói bốc lên từ nhà máy và cờ đen của tổ chức mang tên Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông, gọi tắt là ISIL, cắm trên một cao ốc. Các giới chức an ninh Iraq cho hay là chính phủ vẫn còn kiểm soát nhà máy lọc dầu nằm khoảng nửa đường giữa Baghdad và Mosul. Hoa Kỳ đang cân nhắc tới các biện pháp giúp Iraq chống lại các phần tử chủ chiến đã chiếm quyền kiểm soát những thành phố lớn ở phía Bắc và đe dọa khu vực thủ đô. Chủ tịch Ban Tham mưu Liên quân Hoa Kỳ, tướng Martin Dempsey, phát biểu trước một tiểu bang của Thượng viện ngày hôm qua rằng chính phủ Iraq đã yêu cầu Mỹ hỗ trợ bằng các cuộc không kích. Ông Dempsey nói rằng chính phủ Iraq do người Shiite lãnh đạo đã thất bại, không thực hiện được cam kết hình thành một chính phủ đoàn kết với người Sunni và người Kurd. Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày hôm qua điện đàm với cả Thủ tướng Nouri al-Maliki và lãnh đạo của người Sunni và người Kurd ở Iraq. Ông Biden nhấn mạnh là cần phải có một chính phủ đoàn kết để đáp ứng trước các đe dọa mà phe chủ chiến đang gây ra cho toàn dân Iraq. Tổng thống Barack Obama vẫn chưa quyết định phương cách tốt nhất để ứng phó với cuộc khủng hoảng tại Iraq, nhưng đã loại bỏ khả năng gửi quân tác chiến trở lại Iraq. Ông đã nói chuyện với các nhà lãnh đạo Hạ viện và Thượng viện trong một cuộc họp tại Tòa Bạch Ốc hôm thứ Tư. Tòa Bạch Ốc cho hay đã thảo luận về những nỗ lực của Mỹ để củng cố lực lượng an ninh của Iraq. Phát ngôn nhân Tòa Bạch Ốc Jay Carney nói rằng điều duy nhất mà Tổng thống đã loại bỏ là đưa lực lượng tác chiến của Hoa Kỳ trở lại Iraq. Ông Carney nói rằng mục đích cuối cùng của Mỹ là bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia và không để cho Iraq trở thành cứ địa an toàn cho các phần tử khủng bố.
Thưa quý thính giả, quay sang Á Châu thì một tòa án ở Trung Quốc đã tuyên án tù cho ba nhà hoạt động của phong trào Tân Công Dân, là một tổ chức chuyên thúc đẩy cho các quan chức trong chính quyền khai báo tài sản. Mời quý vị nghe Tấn Chương trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên William Gallo của đài VOA.
Các bản án mà tòa án trong tỉnh Giang Tây ở miền Trung Trung Quốc đã tuyên cho các nhà tranh đấu là những bản án nặng nhất trong vụ đàn áp kéo dài một năm nay đối với phong trào Tân Công Dân. Bà Lưu Bình và ông Nguyễn Trung Bình đã bị tuyên án 6 năm rưỡi tù giam về các tội gọi là gây sự, gây rối trật tự công cộng và lợi dụng tà đạo để gây phương hại cho việc chấp hành pháp luật. Ông Lý Tư Hoa bị tuyên án 3 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng. Ông Tư Vĩ Giang, luật sư của bà Lưu Bình, nói rằng phán quyết của tòa án không công bằng.
Luật pháp có thể bị bẻ cong theo ý muốn của nhà cầm quyền, không hề có pháp luật trong các vụ án chính trị.
Ông Nghe Vĩ Bình, một nhà nghiên cứu ở Hồng Kông của Hội Ân xá Quốc tế cho đài VOA biết rằng các cáo trạng đối với ba nhân vật tranh đấu này là phi lý.
Việc này rất đáng lo ngại. Chúng tôi nghĩ rằng những người này lẽ ra không nên bị đưa ra xét xử và họ là những tù nhân lương tâm. Do đó, việc tuyên những án tù 6 năm rưỡi hay 3 năm quả là một việc vô cùng đáng chê trách.
Trung Quốc đã bắt mười mấy thành viên của phong trào Tân Công Dân, một nhóm tranh đấu được tổ chức một cách lỏng lẻo. Những người thỉnh thoảng gặp mặt nhau trong các bữa ăn và thảo luận về các vấn đề tham nhũng và nhân quyền. Ông Nghe Vĩ Bình của Hội Ân xá Quốc tế cho biết nhà cầm quyền Bắc Kinh xem nhóm này là một mối đe dọa vì họ hô hào cho những việc có được sự tán thành của công chúng. Ông nói thêm rằng việc gắn nhãn hiệu tà đạo cho nhóm này là hết sức vô lý.
Chắc chắn là nhãn hiệu này không thể dùng để chống lại phong trào tân công dân. Họ chỉ muốn Trung Quốc tuân thủ hiến pháp, thăng tiến công lý xã hội cho trẻ em ở nông thôn và cho quyền đi học của các trẻ em ở thành thị, và kêu gọi các quan chức trong chính quyền công khai tài sản như quan chức ở hầu hết các nước khác trên thế giới.
Tháng 4 vừa qua, người sáng lập nhóm này là luật sư Hứa Chí Vĩnh đã bị tuyên án tù 4 năm. Một số thành viên khác của phong trào cũng bị tuyên án tù trong năm vừa qua. Vụ đàn áp này diễn ra ngay cả trong lúc Tổng bí thư Tập Cận Bình, người cầm đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, thực hiện một chiến dịch để tìm cách ngăn chặn tệ nạn tham nhũng tràn lan trong chính quyền.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trên làn sóng điện trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương trình bày một số tin có liên quan tới Việt Nam.
Trung Quốc cho biết ý định sẽ hạ đặt thêm một giàn khoan thứ nhì gần bờ biển Việt Nam. Trung Quốc hôm nay cho hay họ đang kéo một giàn khoan thứ nhì tới gần bờ biển Việt Nam hơn để chứng tỏ quyết tâm của Bắc Kinh đòi chủ quyền Biển Đông và tiếp tục tìm kiếm tài nguyên trên các vùng biển đang tranh chấp, bất chấp những căng thẳng trong cuộc đối đầu với Việt Nam liên quan tới giàn khoan đầu tiên. Hãng thông tấn AP hôm nay trích thông tin trên trang mạng của Cơ quan An toàn Hàng hải Trung Quốc tường thuật rằng giàn khoan thứ nhì dài 600 mét đang được kéo về hướng Đông Nam từ vị trí hiện tại ở phía nam đảo Hải Nam và vào ngày mai thứ sáu sẽ được đưa vào vị trí mới gần bờ biển Việt Nam. Tin này cho hay là Cơ quan An toàn Hàng hải Trung Quốc đã yêu cầu các tàu bè trong khu vực hãy để cho giàn khoan được rộng chỗ hoạt động. Theo dự kiến, Việt Nam sẽ có phản ứng mạnh trước tin về việc Trung Quốc sẽ hạ đặt giàn khoan thứ nhì, bởi vì tại vị trí nằm về hướng bắc của vùng biển được coi là nhạy cảm về mặt chính trị chung quanh quần đảo Trường Sa, nơi tàu bè của cả hai nước đã đâm va vào nhau gần giàn khoan thứ nhất trong suốt hơn 40 ngày qua. Tin của AP dẫn lời một giới chức Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng Hà Nội tin rằng không một nước nào nên đưa ra hành động đơn phương trong các vùng biển đang tranh chấp. Tuy nhiên, Trung Quốc đã thăm dò vùng biển này trước đây mà không gây ra một cuộc khủng hoảng nào trong các quan hệ song phương. AP ghi nhận là ranh giới trên biển giữa Trung Quốc và Việt Nam trong khu vực nơi đặt giàn khoan thứ nhì nằm gần cửa vịnh Bắc Bộ và chưa bao giờ được phân định rõ ràng, tuy đôi bên đã tiến hành 5 vòng đàm phán về vấn đề này. Bắc Kinh di chuyển giàn khoan dầu thứ nhì tới gần Việt Nam giữa lúc quan chức hai nước thừa nhận rằng họ không đạt được tiến bộ nào trong các cuộc thảo luận hôm qua về quyết định của Trung Quốc cho điều giàn khoan đầu tiên vào vùng biển Việt Nam cho là thềm lục địa của mình hôm 1 tháng 5. Là sự việc đã gây ra tình trạng đối đầu hiện nay. Việc hạ đặt giàn khoan dầu đầu tiên đã khơi mào cho các cuộc biểu tình trên khắp Việt Nam, dẫn tới các cuộc tấn công nhắm vào hàng trăm hãng xưởng được tin là có mướn người Trung Quốc, khiến cho 5 người tử vong và hàng trăm người bị thương. Đa số các hãng xưởng này là do các nhà đầu tư Đài Loan xây dựng và điều hành và không có liên hệ gì đến cuộc tranh chấp biển đảo giữa Trung Quốc và Việt Nam. Hôm thứ Tư, hai nước đã mở phiên họp cấp cao trực tiếp đầu tiên để tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng. Một quan chức hàng đầu về chính sách đối ngoại Trung Quốc hôm qua nói rằng Trung Quốc và Việt Nam đang đứng trước một giai đoạn khó khăn. Ủy viên Quốc vụ viện Dương Khiết Trì phát biểu như vừa kể sau cuộc họp với Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh ở Hà Nội. Phát biểu tại một cuộc gặp ngắn ngủi với các phóng viên nhiếp ảnh, ông Dương nói thêm rằng ông tới Việt Nam là để thảo luận một cách thẳng thắn với Ngoại trưởng Việt Nam về những bất đồng quan điểm về cuộc tranh chấp ở Biển Đông. Đáp lại, ông Phạm Bình Minh nói Việt Nam mưu tìm mối quan hệ lành mạnh với Trung Quốc và muốn có một cuộc đối thoại để giải quyết tình hình phức tạp hiện nay ở Biển Đông. Trong cùng ngày, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tuyên bố chính sách bành trướng không có trong DNA của người Trung Quốc và các cuộc đàm phán có thể bảo đảm sự ổn định của khu vực. Tuy nhiên, ông Lý nhấn mạnh rằng Bắc Kinh sẽ thực hiện các biện pháp quyết liệt để ngăn chặn những kẻ khiêu khích hay phương hại tới các quyền lợi của Trung Quốc. Báo Trung Quốc đòi Việt Nam tôn trọng công hàm Phạm Văn Đồng. Tờ Nhân dân Nhật Báo của Trung Quốc nói rằng Hà Nội phải thi hành nghĩa vụ pháp lý đã được vạch rõ trong công hàm ngoại giao của Việt Nam, công nhận quần đảo Hoàng Sa, Trung Quốc gọi là Tây Sa, và quần đảo Trường Sa mà Trung Quốc gọi là Nam Sa là của Trung Quốc. Chiều ngày 18 tháng 6, báo này tố cáo rằng giàn khoan dầu Trung Quốc đang hoạt động bình thường. Khoan dầu trong các vùng biển ngoài khơi quần đảo Hoàng Sa của Trung Quốc hôm 2 tháng 5 thì trở thành nạn nhân, bị các tàu Việt Nam dùng vũ lực và biện pháp bất hợp pháp để quấy nhiễu. Bài báo đòi Hà Nội phải quay lại với lập trường mà phía Trung Quốc cho là Việt Nam đã có từ lâu, là công nhận hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là lãnh thổ của Trung Quốc dựa trên công hàm ngoại giao của Việt Nam do Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi cho Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai hồi năm 1958. Báo chí Trung Quốc tiếp tục viện dẫn tài liệu ngoại giao này và nói rằng trước năm 1974, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa không bao giờ tuyên bố chủ quyền tại hai quần đảo này, mà ngược lại, dưới nhiều hình thức, cả trên văn bản lẫn những lời tuyên bố, đã công nhận hai quần đảo này là thuộc lãnh thổ Trung Quốc. Tờ báo tố cáo rằng Việt Nam chỉ thay đổi lập trường sau khi hai miền Nam Bắc tái thống nhất và từ đó tới bây giờ đã làm đủ mọi cách để diễn giải sai lạc hoặc chối bỏ lập trường chính thức đã được thể hiện trong văn thư từng được gọi là công hàm Phạm Văn Đồng. Tiến sĩ Nguyễn Nhã trong một cuộc phỏng vấn mới đây với Ban Việt ngữ VOA đưa ra một cái nhìn khác về lập trường của Việt Nam sau ngày 30 tháng 4 năm 1975.
Chúng ta có thể thấy rằng là 30 tháng 4 thì Việt Nam đã thống nhất đó, không theo cái ý của Trung Quốc đó, thì Trung Quốc đã phản ứng ngay đó. Pol Pot chính phủ Chu về cái mặt trận Tây Nam từ 1979 đưa tới bây giờ cái biên giới đó.
Vâng.
Việt Nam thì theo tôi cũng có hay là sau khi mà qua tháng 4 thì đã có cái hiệp thương của hai chính quyền Nam và Bắc và cuối cùng là thống nhất bằng cái bầu cử về cái nhà nước thống nhất này đó. Khi mà nhà nước thống nhất đó thì lập tức là nó đặt vấn đề chủ quyền hết là với ông Đặng Thủy Bình đó, về vấn đề Hoàng Sa Trường Sa, nhưng mà đến 1979 thì có một sách trắng đã khẳng định cái chủ quyền của mình và phản bác tất cả những gì luận điểm của Trung Quốc.
Hạm đội Thái Bình Dương của Nga có mặt tại cảng Cam Ranh. Báo chí Việt Nam cho hay là chiều ngày 17 tháng 6, đội tàu của hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã cập cảng Cam Ranh. Trang mạng kiến thức .net.vn dẫn lời người phát ngôn của hạm đội Thái Bình Dương Nga Roman Maktov nói với báo chí rằng đội tàu của hạm đội Thái Bình Dương đã ghé cảng Cam Ranh trong một chuyến viếng thăm không chính thức trong khi đang thực hiện một nhiệm vụ quân sự ở Ấn Độ Dương. Báo Quân đội Nhân dân chiều hôm qua đưa tin là đội tàu Nga gồm có 3 chiếc, trên đó có 511 thủy thủ, là do chuẩn đô đốc Dmitriev Vladimir Alexandrovich chỉ huy. Dẫn đầu đội tàu này là tàu Marshal Shapovnikov, một chiến hạm chống tàu ngầm cỡ lớn lớp Udaloy mà báo chí Việt Nam miêu tả là tàu săn ngầm nguy hiểm nhất thế giới. Đội tàu còn gồm có tàu chở dầu Irkut và tàu cứu hộ Alatau. Tờ Quân đội Nhân dân cho biết là đội tàu Nga sẽ có mặt ở cảng Cam Ranh cho tới ngày 20 tháng 6.
Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA tiếng Việt về Việt Nam và thế giới. Các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play.
Thưa quý thính giả, nỗ lực ngoại giao văn hóa của Trung Quốc hồi gần đây đã gặp phải một thất bại lớn với việc Hiệp hội Giáo sư Đại học Hoa Kỳ AAUP hối thúc các trường đại học Tây phương cắt đứt quan hệ với Học viện Khổng tử. Trong một thông cáo công bố hồi đầu tuần này, AAUP nói rằng Học viện Khổng tử hoạt động như một công cụ của nhà nước Trung Quốc và được cho phép không tôn trọng tự do học thuật. Mời quý thính giả theo dõi thêm các chi tiết sau đây. Thưa quý thính giả, hôm Chủ nhật 15 tháng 6 vừa qua, ông Lưu Văn Sơn, Bí thư Ban, Bí thư Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã đến dự một hội nghị liên tịch của các Học viện Khổng tử ở Âu Châu, tổ chức tại thủ đô Dublin của Anh Nhĩ Lan. Tại cuộc họp, nhân vật lãnh đạo đứng hàng thứ 5 của nhà cầm quyền Bắc Kinh bày tỏ hy vọng là các học viện này sẽ trở thành điều mà ông gọi là đường xe lửa cao tốc tâm linh, nối liền giấc mơ Trung Quốc với giấc mơ của các nước và giấc mơ của thế giới. Ông Lưu Văn Sơn đã phát biểu như vậy trong lúc báo chí quốc tế loan tin là Hiệp hội Giáo sư Đại học Hoa Kỳ AAUP thúc giục các trường đại học Tây Phương cắt đứt quan hệ với Học viện Khổng Tử vì những viện này vi phạm các tiêu chuẩn cơ bản của tự do học thuật và không tôn trọng tự do ngôn luận. Các nhà quan sát nói rằng hành động này của Hiệp hội Giáo sư Đại học Hoa Kỳ là một đòn nặng giáng vào dự án hàng đầu của nhà cầm quyền Bắc Kinh nhằm khuếch trương quyền lực mềm của họ trên thế giới. Theo tường thuật hôm thứ Ba của tờ New York Times, thì AAUP kêu gọi các trường đại học bảo vệ những nguyên tắc tự do học thuật bằng cách chấm dứt hoặc thương thuyết lại những thỏa thuận đã đưa gần 100 chương trình ngôn ngữ và văn hóa do chính phủ Trung Quốc bảo trợ tới các khuôn viên đại học ở Mỹ và Canada. Một thông cáo của Hiệp hội được thành lập từ năm 1915 và có 47.000 hội viên này, nói rằng các trường đại học ở Mỹ đã đánh mất sự độc lập và phẩm giá của mình qua việc để cho chính phủ Trung Quốc quyết định về vấn đề tuyển dụng và giám sát nhân viên giảng dạy, thiết kế học trình và đặt ra những giới hạn về tranh luận bên trong các học viện Khổng Tử. Thông cáo này tố cáo Học viện Khổng Tử hoạt động như một công cụ của nhà nước Trung Quốc và được phép không tôn trọng tự do học thuật. Và hầu hết các thỏa thuận về việc thành lập Học viện Khổng Tử bao gồm những điều khoản không được tiết lộ và những nhượng bộ không thể chấp nhận đối với các mục tiêu chính trị và cách làm việc của chính phủ Trung Quốc. Thông cáo trích dẫn một bài viết của giáo sư Marshall Salins trên tạp chí The Nation hồi tháng 10. Trong đó, vị giáo sư nhân chủng học của Đại học Chicago nói rằng qua việc để cho Học viện Khổng Tử được thành lập trong trường của mình, các đại học đó đã tham gia vào những nỗ lực tuyên truyền chính trị của một chính phủ nước ngoài bằng một cung cách trái ngược với những giá trị về tự do học hỏi và những phúc lợi của nhân loại.
Trong thập niên qua, chính phủ Trung Quốc đã chi tiêu khá nhiều tiền bạc và nhân lực cho việc xây dựng quyền lực mềm để gia tăng ảnh hưởng của nước họ trên khắp thế giới. Và đối với các trường đại học nước ngoài, việc dùng tiền bạc của chính phủ Trung Quốc để mở các lớp giảng dạy ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc cho sinh viên của mình dường như là một việc chỉ có lợi mà không có hại gì cả. Do đó, kể từ khi Học viện Khổng Tử đầu tiên được thành lập ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc vào năm 2004 tới nay, Trung Quốc đã lập ra hơn 400 Học viện Khổng Tử tại 120 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết, tính đến cuối năm 2013, có 850.000 học viên ghi danh theo học tại các Học viện Khổng Tử và các lớp học Khổng Tử tại hơn 600 trường trung tiểu học. Ngoài việc giảng dạy Hán ngữ, Học viện Khổng Tử còn dạy các môn học đàn, chơi cờ, thư pháp, hội họa và võ thuật Trung Quốc. Các chuyên gia cho biết, những chương trình giảng dạy tại các Học viện Khổng Tử được thiết kế để phô bày một hình ảnh tích cực của Đảng Cộng sản đương quyền và có nhiều đề tài cấm kỵ trong học trình. Bà June Stoffer Dreyer, một chuyên gia về chính trị Trung Quốc của Đại học Miami, nói với tờ New York Times rằng phía Trung Quốc thường đòi các trường đại học Mỹ muốn họ giúp thành lập Học viện Khổng Tử không được thảo luận về Đức Đạt Lai Lạt Ma hay mời nhà lãnh đạo tinh thần của người Tây Tạng này tới thăm trường. Bà Dreyer nói, có rất nhiều đề tài cấm kỵ từ Tây Tạng, Đài Loan cho tới kế hoạch tăng cường sức mạnh quân sự của Trung Quốc và những vụ đấu đá bên trong hàng ngũ lãnh đạo Trung Quốc.
Hiệp hội Giáo sư Đại học Hoa Kỳ không phải là tổ chức học thuật đầu tiên phản đối Học viện Khổng Tử. Hồi tháng 12 năm ngoái, Hiệp hội Giáo chức Đại học Canada cũng đưa ra một thông cáo để hối thúc các trường đại học cắt đứt quan hệ với Học viện Khổng Tử vì những lý do tương tự. Tại Việt Nam, việc thiết lập Học viện Khổng Tử đã diễn ra tương đối chậm chạp vì có những yếu tố tế nhị trong lịch sử của mối bang giao giữa hai nước. Mãi cho đến trung tuần tháng 10 năm ngoái, khi Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đến thăm Hà Nội, thì hai nước mới ký kết một thỏa thuận để thành lập Viện Khổng Tử tại trường Đại học Hà Nội. Thỏa thuận đó đã nhanh chóng gặp phải sự chỉ trích của khá nhiều nhân sĩ trí thức Việt Nam trong và ngoài nước. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, một nhà nghiên cứu của Viện Hán Nôm ở Hà Nội, cho đài phát thanh Úc biết rằng nhiều người Việt Nam lo ngại Viện Khổng Tử ở Việt Nam không phải chỉ tuyên truyền về giáo lý, tinh thần triết học của Khổng Tử hay nho học. Chức năng đào tạo tiếng Hoa, giới thiệu quảng bá về văn hóa Trung Quốc, giao lưu văn hóa, tư vấn du học như giới thiệu cũng chỉ là bề nổi và đằng sau nó chắc chắn sẽ là những hoạt động tuyên truyền về một nước Trung Hoa hiện đại, thể hiện quyền lực mềm của Trung Quốc. Ông Ngô Nhân Dụng, một nhà bình luận nổi tiếng trong giới truyền thông Việt Nam ở hải ngoại, thì cho rằng Viện Khổng Tử chính nó không nguy hiểm, nhưng nó sẽ tác hại cho nước Việt Nam nếu chúng được sử dụng cho mục đích tuyên truyền cho chế độ Cộng sản Trung Quốc.
Thưa quý thính giả, nay quý vị có thể xem voatiengviet.com trên Opera và Opera Mini. một trình duyệt di động miễn phí có tốc độ nhanh và dễ dàng sử dụng. Quý vị cũng có thể nhận tin tức mới nhất từ voatiengviet.com hiển thị trên trang Speed Dial của quý vị. Để có được trình duyệt Opera, hãy vào đường dẫn www.voatiengviet.com/Opera.
Thưa quý thính giả, điều tra viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về tình hình nhân quyền ở Bắc Triều Tiên nói rằng cần có những cách tiếp cận mới để xoay chuyển hồ sơ nhân quyền kinh hoàng của nước này. Thông tin viên Lisa Schlang tường thuật cho đài VOA từ Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Geneva là nơi mà điều tra viên này vừa mới đệ trình bản báo cáo về tình hình nhân quyền ở Bắc Triều Tiên. Mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết.
Điều tra viên Liên Hiệp Quốc Mizuki Darusman nói đã đến lúc phải thay đổi cách thức cũ là đệ trình các báo cáo và thông qua các nghị quyết lên án Bắc Triều Tiên tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Ông nói đã đến lúc cộng đồng quốc tế phải xem xét lại việc chú tâm vào bi kịch và tình trạng vi phạm tàn ác đang diễn ra tại nước này.
You can go down the list. Prison camps, death squads and the whole
range. Nếu nhìn vào danh sách, ta lại thấy các trại cải tạo, các đội hành quyết và một loạt các vi phạm khác. Nhưng mọi thứ đã được chứng minh rằng việc tiếp tục lên án dựa trên những gì được phát hiện và các thông tin cập nhật không đưa chúng ta gần hơn tới một giải pháp cho vấn đề. Không những về việc quy trách nhiệm cho Bình Nhưỡng mà còn về cả sự tham gia đối thoại của đất nước này.
Ông Darusman nói rằng cần phải buộc Bắc Triều Tiên chịu trách nhiệm về các tội ác mà nước này gây ra. Ông nói rằng Hội đồng Bảo an là cơ quan duy nhất có thể đưa các nước vi phạm ra tòa án hình sự quốc tế. Ông nói thêm rằng cần thuyết phục các quốc gia có ảnh hưởng tới Bắc Triều Tiên như Trung Quốc gây thêm áp lực để đòi chính quyền Bình Nhưỡng chấm dứt các vụ vi phạm. Nhưng chủ yếu, điều tra viên Liên Hợp Quốc bày tỏ hy vọng về việc thiết lập một văn phòng thực địa ở Nam Triều Tiên. Ông nói rằng văn phòng này có thể sẽ mở cửa trong vòng vài tháng tới, sẽ hoạt động như một cơ sở theo dõi thường trực các diễn biến ở Bắc Triều Tiên. Ông nói rằng các nhân viên văn phòng sẽ phỏng vấn những người đào tị được biết tiếng và xem xét các cơ cấu xã hội của nước này. Ông nói với đài VOA rằng văn phòng đó sẽ tiến hành các cuộc điều tra, giám sát và ghi lại các bằng chứng về những vụ vi phạm.
It would also be involved in outreach to the international community.
Văn phòng cũng sẽ tham gia liên lạc với cộng đồng quốc tế, tiếp tục cho cộng đồng quốc tế biết về tình hình ở Bắc Triều Tiên và không chỉ gói gọn vấn đề trong nửa giờ hay một giờ thảo luận cho một nghị quyết vào tháng 3 hàng năm.
Ông nói rằng văn phòng thực địa sẽ làm việc chặt chẽ hơn với nhóm liên lạc, bao gồm các đại diện của 10 nước. Ông nói rằng nhóm này sẽ hoạt động như một cầu nối giữa các phiên thảo luận 2 năm một lần của Hội đồng nhằm hướng sự chú ý của cộng đồng quốc tế vào hồ sơ nhân quyền kinh hoàng của Bắc Triều Tiên, với mục đích buộc chính quyền Bình Nhưỡng phải chịu trách nhiệm cho các hành động của mình.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Hai chiếc tàu bị chìm trong hai ngày qua ngoài khơi bờ biển phía tây Malaysia. Giới hữu trách Malaysia đang ráo riết tìm kiếm 35 công dân Indonesia gặp nạn khi họ đang trên đường về quê ăn lễ Ramadan. Giới chức hàng hải Malaysia cho hay 9 người bị mất tích sau khi một chiếc tàu hướng tới đảo Sumatra của Indonesia bị chìm sáng sớm hôm nay gần thị trấn Sepan, ngoại ô Kuala Lumpur. Khoảng 24 giờ đồng hồ trước đó, một con tàu gỗ chở 97 người chen chúc trên tàu bị lật ở eo biển Malacca khi đang trên đường tới tỉnh Aceh của Indonesia. Người ta đã tìm thấy ít nhất 9 thi thể, ít nhất 26 người khác còn mất tích, vài chục tàu bè và một máy bay trực thăng đang tham gia công cuộc tìm kiếm. Các hành khách trên tàu là người Indonesia, làm việc ở Malaysia, trở về quê dự tháng linh thiêng Ramadan của Hồi giáo, bắt đầu từ cuối tháng 6. Malaysia, quốc gia tương đối thịnh vượng, thu hút công nhân từ các nước láng giềng nghèo hơn, trong đó có Indonesia, Miến Điện và Bangladesh. Nhiều công nhân trong số này không có giấy tờ, họ di chuyển qua lại Malaysia trên những chiếc tàu ọp ẹp đôi khi bị chìm.
Thưa quý thính giả, quay sang tin Hoa Kỳ, thì chính phủ Hoa Kỳ đã báo cáo cho Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là nghi can cầm đầu vụ tấn công gây chết người vào năm 2012 ở tòa lãnh sự Mỹ tại Benghazi, Libya, đã có kế hoạch tấn công thêm nhiều mục tiêu của Mỹ khác nữa. Xin mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết.
Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc bà Samantha Power viết trong một lá thư là việc bắt giữ Ahmed Abu Khattala gần Benghazi hôm Chủ nhật vừa qua là một việc chính đáng để ngăn ngừa những vụ tấn công khác nữa và phù hợp với quyền tự vệ vốn có của nước Mỹ. Tuy nhiên, chính phủ Libya và một số cư dân Benghazi nói việc bắt giữ nghi can này xâm phạm chủ quyền của Libya. Ông Farani, cư dân Libya nói.
Chúng tôi xem ông Ahmed Abu Khattala là một kẻ phạm tội. Ông này bị cáo buộc giết hại đại sứ Hoa Kỳ Chris Stevens hay tham dự vào việc giết hại này. Nhưng việc này đã xảy ra, đây là một sự vi phạm chủ quyền quốc gia.
Ông Khattala bị cáo buộc thực hiện cuộc tấn công làm 4 người Mỹ thiệt mạng, trong đó có đại sứ Christopher Stevens. Ông Abu Khattala đang bị nhà cầm quyền Mỹ thẩm vấn trên chiến hạm USS New York, một tàu chuyển vận đổ bộ đang neo ở Địa Trung Hải. Các giới chức chưa loan báo thời biểu nào đưa ông Khattala về Mỹ để bị xét xử về tội khủng bố.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden loan báo Hoa Kỳ sẽ làm việc với các đối tác để áp dụng thêm những cái giá mà Nga phải trả nếu Moscow không dùng sức ảnh hưởng của mình giúp ngăn chặn tình trạng bạo động ly khai ở miền đông Ukraine. Tòa Bạch Ốc cho hay ông Biden điện đàm với Tổng thống Petro Poroshenko của Ukraine ngày hôm qua và đôi bên cam kết sẽ thông tin liên lạc chặt chẽ với nhau trước cuộc họp của giới lãnh đạo EU vào tuần tới. Hoa Kỳ và EU đã ban hành các biện pháp chế tài đối với một nhóm cá nhân và doanh nghiệp người Nga sau khi Moscow sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine hồi tháng 3. Các phần tử ly khai thân Nga trong nhiều tháng này làm leo thang cuộc nổi dậy ở miền đông Ukraine mà Liên Hiệp Quốc ngày hôm qua cho hay là có dính líu tới các vụ giết chóc, tra tấn và bắt bớ để tạo nên một bầu không khí sợ hãi. Giới chức của Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cho hay là tình hình hiện nay tạo ra những khó khăn cho những ai bị mắc kẹt trong cuộc giao tranh. Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Navy Pillay thúc giục các phần tử võ trang ly khai, ngừng các hành động mà theo lời bà là đang gieo rắc đau thương và tàn phá tại khu vực Donetsk và Luhansk. Bà nói đã tới lúc phải buông súng và đối thoại. Binh sĩ Israel đụng độ với người Palestine trong chiến dịch đêm qua, truy tìm 3 thiếu niên Israel mất tích kể từ khi bị bắt cóc hồi tuần trước. Quân đội Israel hôm nay tố cáo là bị phía Palestine ném chất nổ và nã súng, nên lực lượng Israel bắn trả. Thông cáo của Israel cũng cho biết là binh sĩ của họ bắt giữ 30 người, nâng tổng số người Palestine bị bắt kể từ thứ Năm tuần trước lên thành 280 người. World Cup hôm nay diễn ra các trận đấu quyết định còn tiếp tục hay ra đi cho 4 đội Anh, Uruguay, Hy Lạp và Nhật Bản. 4 đội này đã thua ở trận ra quân, nếu để thua thêm trận thứ 2 ngày hôm nay thì đồng nghĩa với chiếc vé tiễn họ về nước sau vòng bảng của Brazil năm 2014. Tại Sao Paulo, đội tuyển Uruguay có thể lên tinh thần với sự trở lại của tiền đạo Luis Suarez trong trận đấu với Anh ngày hôm nay. Ngôi sao này không ra sân được ở trận ra quân vì chưa phục hồi từ chấn thương đầu gối và Uruguay đã thất thủ trước Costa Rica.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng điện trung bình 190m5. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.